Nhân đạo chí tôn, chương 1416. Cùng nhau tế khởi một, góc truyện audio.com, cặp mày tiên tiên đế quân nhíu chặt, hắn vốn cho rằng Trung Nhạc sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của chư tà, không ngờ Trung Nhạc lại là tiếp nhận. Hắn biết rõ sự cường đại của tà điển, môn tà điển này của tiên thiên tà đế đã từng đại phóng dị thải trong thời đại động loạn. Không biết đã có bao nhiêu tồn tại đế cấp cường hoành tới cực điểm chết bên dưới tà điển này. Tiên thiên tà đế dựa vào môn công pháp này, đã lưu lại vô số tội lỗi chồng chất từ thời đại hắc ám tới thời đại thần kỳ hiện tại. Tôn thần vương cổ lão này tại thời kỳ cuối của thời đại hắc ám đã dung hợp hệ thống tu luyện đồ đằng đại đạo do đại toại khai sáng, sáng tạo ra tà điển. Trong lịch sử từng có rất nhiều triều thiên đế không phải tử vong bình thường, đều không thoát khỏi quan hệ với nó. Tiên thiên đế quân cũng không có kinh lịch đoạn thời kỳ kia, nhưng đã nghe ân sư của hắn đề cập qua về thời kỳ kia. Thậm chí đã từng có một đoạn thời gian, thiên đế của thời đại địa kỳ vì muốn trấn áp hắn mà đã phát sinh mấy trận chiến đấu đáng sợ, nhưng chỉ có thể trấn áp hắn mà không thể giết chết hắn. Sau khi thiên đế trấn áp hắn chết đi, hắn lại nhờ vào tế tự, phá hủy trấn áp mà thoát khốn, một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong lòng tiên thiên đế quân vừa vội vừa giận, dịch tiên sinh mượn dùng tinh thần của chúng ta để thôi diễn công pháp, hẳn là khai sáng ra công pháp dùng để đối phó tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh, căn bản không phải để đối phó tà điển. Ta đã nói cho hắn biết sự lợi hại của tà điển, sao hắn lại vẫn còn muốn ứng chiến? Thôi diễn ra công pháp đối kháng tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh đã là thành tựu phi phàm rồi. Trong suy nghĩ của tiên thiên đế quân, đây đã là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Mà muốn đối phó tà điển, vậy thì càng là hy vọng xa vời. Dùng công pháp đối kháng đại diệu thiên kinh để đối phó tà điển chính là muốn chết. Trung Nhạc tiếp nhận khiêu chiến của chư tà, đúng là cử chỉ không khôn ngoan. Chư tà leo lên tế đàn thiên thần, đảo mắt quan sát khắp nơi. Tòa tế đàn cổ lão này trải rộng hoa văn đồ đằng mỹ lệ, là do tiền bối của Đề Đĩnh thị hao phí trăm cay ngàn đắng mới luyện chế thành, trong đó thậm chí còn có hoa văn đồ đằng đế cấp nữa. Đây là một kiện trọng bảo của Đề Đĩnh thị. Mục đích luyện chế ra kiện bảo vật này chính là để cho các thần ma của Đề Đĩnh thị dùng cùng một cảnh giới đối kháng thí luyện, để phán định tư chất mỗi một con cháu, tùy theo năng lực tới đâu mà dạy bảo, phát huy tiềm năng của mỗi một con cháu Đề Đĩnh thị. Đề Đĩnh thị dù sao cũng là hoàng tộc từ thời đại thượng cổ lưu lại, nội tình thâm hậu, sâu không thể lường. Tòa tế đàn này còn chưa được thôi động, cũng đã vô cùng mênh mông. Tế đàn rơi xuống, từ từ mở rộng không gian. Từ bên ngoài nhìn vào tòa tế đàn chỉ có phương viên hơn 10 dặm, nhưng bước vào trong tế đàn, liền nhìn thấy nơi này ít nhất có 3.000 dặm. Đối với thần ma đẳng cấp như bọn họ, phương viên 3.000 dặm cũng quá nhỏ rồi, cất bước một cái liền có thể vượt qua. Nhưng nếu thôi động tòa tế đàn này, không gian khẳng định sẽ đề thăng lên gấp vạn lần, đủ có thể khiến cho thiếu niên thiên đế ở trong này triển khai phong thái. Chư tà cất bước đi tới bên cạnh Trung Nhạc, ngẩng đầu nhìn lên quan sát tấm đại bảng mà Trung Nhạc đang tế khởi giữa không trung kia. Tương lai chư, góc truyện audio.com, đế bảng là do Trung Nhạc cùng với rất nhiều thiên thần, chân thần và thần hầu thiết lập. Thần ma trên bảng nhiều tới ngàn vị, vốn dĩ cũng không có bài danh thứ tự, chỉ là ghi chép họ tên đám người lên trên bảng. Hiện tại, trên tương lai chư đế bảng này có không ít tên họ mặc dù vẫn còn, nhưng lại đã chết rồi, là bị chư tà giết chết. Trên tương lai chưa đế bảng, Dịch Tiên Sinh Dịch Phong thình lình liệt ở đệ nhất mà thứ hai chính là Âm Phần Huyên, phía sau mới là đám người Dương Quan Viễn. Tương lai chưa đế bảng này của ngươi có chút lạc hậu rồi. Đã chết rồi không ngờ vẫn còn lưu tên trên bảng. Dịch Tiên Sinh xếp chính mình ở đệ nhất, đàm thức ngược lại là không tệ a. Chư tà quan sát họ tên trên bảng một lần, liếm môi một cái, nhàn nhạt hỏi. Hiện tại ta đã tới rồi, ngươi nói cho ta biết ta nên xếp ở vị trí thứ mấy. Lần này hắn khiêu chiến, trên chân thần chư thánh bảng đã chết hơn 30 cường giả, trên thần hầu chư thánh bảng cũng đã chết hơn 30 người. Trên tương lai chư đế bảng do Trung Nhạc thiết lập thoáng cái đã thiếu đi 6-70 cường giả. Trung Nhạc giơ tay lên, lau đi tên họ những kẻ đã thân tử đạo tiêu trên tương lai chư đế bảng, nhàn nhạt nói. Chư tà, người không có ở trên bảng. Chư tà thoáng ngẩn người, hỏi lại. Ta không có ở trên bảng. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh không chút gợn sóng, tâm cảnh cũng bình tĩnh trước giờ chưa từng có, phảng phất như đang nói một sự tình không quan hệ gì với chính mình vậy. Tiên thiên tà thần đã chết chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, tự nhiên sẽ không xuất hiện trên bảng. Chư tà cười ha hả, tà khí toàn thân âm sâm, đột nhiên khom người thi lễ với đế minh thiên đế, cất cao giọng nói. Bệ hạ kính xin bệ hạ lệnh cho chư thần tế khởi tòa tế đàn này, ta muốn đánh một trận công bằng với hắn, cuối cùng ăn tươi hắn. Đế minh thiên đế khẽ vốt cảm, nói. Thời điểm nên lưu tình, sư đệ vẫn nên lưu lại một điểm nhân tình a. Người đâu, thôi động tế đàn thiên thần. Từng tôn thần hoàng, ma hoàng và tạo vật chủ bước ra khỏi hàng, thân thể nhao nhao lay động, hiện ra thân thể pháp thiên tượng địa vĩ ngạn, hét lên một tiếng, tinh khí như hồng, tuôn trào vào trong tế đàn thiên thần. Đám thần hoàng, ma hoàng, tạo vật chủ này đều là thần ma của thiên đình, thực lực cực kỳ cường đại. Tế đàn thiên thần dưới sự thôi động của bọn họ, không gian bên trong lập tức điên cuồng bành trướng. Đám văn lộ đồ đằng trên tế đàn nhao nhao sáng lên, một cỗ uy áp tối tăm đầy rẫy không gian nội bộ tế đàn. Ánh mắt tiên thiên đế quân chớp động, nhìn về phía đám người cự linh thị linh tranh, âm khang thị âm phó khang, âm thầm truyền âm. Âm phó khang chợt cười ha hả cao giọng nói. Người đâu, tới giúp các vị sư huynh thiên đình một tay a. Hắn vỗ tay một cái, chỉ thấy mấy chục tôn ma hoàng và tạo vật chủ của âm khang thị đi ra, dung nhập pháp lực của bản thân vào trong tế đàn, khiến cho càng nhiều phù văn của tòa tế đàn này sáng lên. Đám hoa văn đồ đằng bên trong tế đàn vậy mà hình thành nên từng dãy núi non, liên miên chập trùng. Cặp mắt linh tranh khẽ nheo lại hạ lệnh cho đám thần ma của cự linh thị xuất động. Từng tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa nhao nhao rít gào, rót pháp lực vào trong tế đàn. Không gian tế đàn lại một lần nữa mở rộng, từng đạo hoa văn đồ đằng nhanh chóng bành trướng, sơn xuyên do hoa văn biến thành. Góc truyện audio.com, càng lúc càng cao, dòng sông càng lúc càng rộng, sóng biển dâng trào cuồn cuộn. Thần hoàng, tạo vật chủ của Đề Đĩnh thị nghe lệnh xuống giúp bọn họ một tay. Sứ giả của Đề Đĩnh thị cao giọng nói, đám thần ma của Đề Đĩnh thị từ trong đám người đi ra. Mấy chục tôn thần hoàng, tạo vật chủ nhao nhao quát lớn, nguyên thần bay lên không trung, tiến vào trong tế đàn, nhất kích phát những công năng ẩn giấu trong tế đàn. Thậm chí ngay cả thần hoàng tiến vào tòa tế đàn này cũng sẽ bị áp chế tại cảnh giới thiên thần. Thần hoàng, tạo vật chủ của Chu Tương thị nghe lệnh. Thần hoàng, tạo vật chủ của Cát Thiên thị nghe lệnh. Thần hoàng, tạo vật chủ của Kim Đề thị nghe lệnh. Cách chương.